Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Công đoàn y tế rút lại kế hoạch đình công. Một số bệnh viện ở thành phố Gwangju, tỉnh Nam Jeolla vẫn đình công vào ngày 2 tháng 9. Ngân sách quốc phòng Hàn Quốc tăng bình quân 5,8% trong vòng 5 năm tới. Công đoàn y tế rút lại kế hoạch đình công. Công đoàn y tế Hàn Quốc thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Dân Chủ đã rút lại kế hoạch tổng đình công chỉ 5 tiếng trước thời điểm tiến hành. Từ 3 giờ chiều ngày 1 tháng 9, Công đoàn và Bộ Y tế và Phúc Lợi đã tiến hành vòng đàm phán lần thứ 13, cuối cùng đạt được thỏa thuận vào rạng sáng ngày 2 tháng 9. Hai bên nhận thức chung về tình hình nghiêm trọng của dịch COVID-19 hiện nay, nhất trí rút lại kế hoạch đình công. Năm yêu cầu mà Công đoàn Y tế đề ra với chính phủ là thiết lập tiêu chuẩn nhân lực y tế tại bệnh viện chuyên điều trị bệnh nhân COVID-19, xây dựng kế hoạch cụ thể về việc mở rộng y tế công cộng, thiết lập tiêu chuẩn cụ thể về số bệnh nhân trên mỗi y tá, mở rộng y tá chuyên trách về đào tạo và mở rộng áp dụng phụ cấp làm việc ca đêm cho y tá. Chính phủ cho biết sẽ tiếp tục tiếp nhận các ý kiến của phía công đoàn và tiếp tục xem xét trong thời gian tới. Trước cuộc họp của hai bên, Thủ tướng Kim Bukyom đã trực tiếp tới thăm nơi họp và thể hiện quyết tâm giải quyết vấn đề. Hành động này được phân tích là đã ảnh hưởng tích cực tới quá trình đàm phán sau đó giữa Công đoàn và Bộ Y tế và Phúc Lợi. Công đoàn Y tế gồm khoảng hơn 80.000 thành viên. Lần này đã có hơn 56.000 người ký tên vào đơn đề nghị giải quyết tranh chấp. Trong đó ước tính sẽ có khoảng 30% tham gia đình công, trừ những nhân lực thiết yếu làm việc tại phòng cấp cứu, phòng bệnh nhân nặng, phòng sinh, phòng trẻ sơ sinh. Một số bệnh viện ở thành phố Gwangju, tỉnh Nam Jeolla vẫn đình công vào ngày 2 tháng 9. Bất chấp Công đoàn Y tế Hàn Quốc thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Dân Chủ đã quyết định rút lại kế hoạch đình công trong ngày 2 tháng 9, sau khi đạt được thỏa thuận với chính phủ rạng sáng cùng ngày, một số công đoàn cơ sở ở khu vực thành phố Gwangju và tỉnh Nam Jeolla vẫn tiến hành đình công. Có 4 bệnh viện tham gia đình công, trong đó có Bệnh viện Đại học Joseon, Bệnh viện Đại học Jeonnam. Mặc dù đồng ý với khung thỏa thuận giữa Công đoàn Y tế và Chính phủ, nhưng công đoàn các bệnh viện này vẫn quyết định đình công bởi còn nhiều bài toán cần phải thảo luận riêng theo mỗi bệnh viện. Bệnh viện Đại học Jeonnam yêu cầu chính phủ bố trí thêm nhân lực y tá và chi trả thêm trợ cấp nghỉ phép ngoài ngày phép năm. Còn Bệnh viện Đại học Joseon yêu cầu tăng thêm hơn 60 y tá, chuyển đổi các nhân viên hợp đồng phụ trách đưa bệnh nhân từ phòng bệnh tới phòng phẫu thuật hay nhân viên giặt là sang nhân viên chính thức của bệnh viện. Công đoàn y tế khu vực Gwangju, Nam Jeolla gồm hơn 5.000 thành viên, trong đó có khoảng 3.800 người thuộc các bệnh viện đã quyết định đình công. Tổng Liên đoàn Lao động Dân Chủ cho biết, trong số này có hơn 200 người đang tham gia đình công bằng cách làm việc tại nhà. Ngân sách quốc phòng Hàn Quốc tăng bình quân 5,8% trong 5 năm tới. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 2 tháng 9 công bố kế hoạch trung hạn quốc phòng năm 2022-2026, khung phác thảo về việc tăng cường nguồn lực chiến đấu quân sự trong vòng 5 năm tới. Đây là kế hoạch trung hạn quốc phòng cuối cùng được xây dựng trong nhiệm kỳ chính phủ Tổng thống Moon Jae-in. Tổng ngân sách quốc phòng 5 năm tới là 315.200 tỷ won, 271,37 tỷ đô la Mỹ, tăng thêm 14.500 tỷ won, 12,48 tỷ đô la Mỹ so với kế hoạch trung hạn quốc phòng năm 2021-2025 công bố vào năm ngoái. Trong đó tập trung vào việc tăng cường nguồn lực chiến đấu nhằm hoàn thành bài toán cải cách quốc phòng 2.0. Tính theo năm, ngân sách quốc phòng năm 2024 sẽ là 63.400 tỷ won, 54,5 tỷ đô la Mỹ, lần đầu tiên vượt ngưỡng 60.000 tỷ won, 51,67 tỷ đô la Mỹ. Ngân sách quốc phòng năm 2025 là 67.000 tỷ won, 57,7 tỷ đô la Mỹ và cán mốc 70.000 tỷ won, 60,3 tỷ đô la Mỹ vào năm 2026. Mức tăng ngân sách quốc phòng bình quân trong vòng 5 năm tới là 5,8%. Theo đó, Bộ Quốc phòng đề ra kế hoạch phát triển nhiều loại tên lửa đa dạng, nâng cao về độ chính xác và sức mạnh phá hủy mục tiêu do hướng dẫn phát triển tên lửa của Liên quân Hàn Mỹ đã hết hiệu lực vào tháng 5 năm nay. Ngoài ra, kế hoạch trên cũng bao gồm các nội dung về việc điều hành nguồn lực chiến đấu như nâng lương cho binh lính với mục tiêu đạt ngưỡng tăng 1 triệu won, 860 đô la Mỹ vào năm 2026, cải thiện đời sống quân ngũ. Quy mô hợp tác liên triều năm 2022 tăng 1,9%. Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 2 tháng 9 cho biết sẽ nâng quy mô quỹ hợp tác liên triều trong dự thảo ngân sách năm 2022 của Bộ thêm 1,9%, từ 1.245,6 tỷ won, 1,07 tỷ đô la Mỹ trong năm nay, lên 1.269,4 tỷ won, 1,09 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, Bộ phân bổ 1.267 tỷ won, 1,09 tỷ đô la Mỹ cho chi phí dự án và 2,35 tỷ won, 2,02 triệu đô la Mỹ cho chi phí vận hành quỹ. Như vậy, quy mô quỹ hợp tác liên triều duy trì trên mức 1.000 tỷ won, 861 triệu đô la Mỹ 4 năm liên tiếp kể từ năm 2019. Theo lĩnh vực, ngân sách dành cho hợp tác nhân đạo như hợp tác dân sinh là hơn 561 triệu đô la Mỹ, chiếm 51,5%. Hợp tác kinh tế liên triều là 507 triệu đô la Mỹ, tương đương 46,5%. Còn lại chi cho dự án giao lưu văn hóa xã hội hai miền. Cụ thể, ngân sách dành cho dự án vay vốn hợp tác trao đổi kinh tế năm sau là 21,53 triệu đô la Mỹ, tăng 8,7 triệu đô la Mỹ so với năm ngoái. Dự án bảo hiểm hợp tác trao đổi kinh tế cũng được nâng lên 8,61 tỷ đô la Mỹ trong năm sau. Quan chức Bộ Thống nhất giải thích, quỹ hợp tác liên triều năm 2022 được tăng đến mức tương đương năm 2018 nhằm chuẩn bị cho việc phục hồi hợp tác trao đổi kinh tế song phương trong tương lai, đảm bảo ổn định cho các doanh nghiệp thương mại. Quỹ hợp tác liên triều nhằm cung cấp nguồn vốn cần thiết cho các dự án trao đổi và hợp tác giữa hai miền Nam Bắc, được chi theo dự án thực tế, tức quan hệ liên triều sẽ ảnh hưởng đến quy mô sử dụng quỹ. Trên thực tế, tỷ lệ sử dụng quỹ này trong năm ngoái chỉ chiếm 3,7% chi phí dự án, và tính đến tháng 8 năm nay, chỉ 1,5% quỹ được sử dụng. Thêm 56 công ty không bị áp quy chế phòng ngừa gia đình nhà lãnh đạo tập đoàn trục lợi riêng. Ủy ban Giao dịch Công bằng Hàn Quốc ngày 1 tháng 9 công bố kết quả phân tích tình hình sở hữu cổ phiếu của 2.612 công ty thuộc 71 tập đoàn có tổng tài sản dưới 5.000 tỷ won, 4,3 tỷ đô la Mỹ, bị chỉ định thuộc đối tượng phải công khai các giao dịch nội bộ quy mô lớn vào ngày 1 tháng 5 năm nay. Theo kết quả phân tích, trong số 2.421 công ty thuộc 60 tập đoàn gia đình, số công ty thuộc đối tượng bị áp dụng quy chế phòng ngừa gia đình nhà lãnh đạo tập đoàn trục lợi riêng là 265 công ty, chiếm 10,9%, tăng thêm 55 công ty so với năm ngoái. Công ty thuộc đối tượng bị áp dụng quy chế này là những công ty niêm yết, trong đó gia đình nhà lãnh đạo sở hữu trên 30% cổ phần. Nếu là công ty không niêm yết thì tỷ lệ này là trên 20%. Ủy ban Giao dịch Công bằng cho biết, trong năm nay có 444 công ty, chiếm 18,3% tổng số doanh nghiệp được phân tích, không thuộc đối tượng bị áp dụng quy chế, tăng 56 công ty so với năm ngoái. Trong đó, tập đoàn xây dựng Thê Bang có nhiều công ty nhất, sau đó tới tập đoàn GS, tập đoàn xây dựng Hopan, Shinsegae, tập đoàn Harim và Hyosung. 444 công ty nói trên sẽ thuộc đối tượng bị áp dụng quy chế căn cứ theo luật giao dịch công bằng sửa đổi, sẽ có hiệu lực từ ngày 30 tháng 12 tới. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 tăng kỷ lục 2 tháng liên tiếp. Theo báo cáo xu hướng giá tiêu dùng tháng 8 năm 2021 do Cục Thống kê Quốc gia Hàn Quốc công bố ngày 2 tháng 9, chỉ số giá tiêu dùng tháng trước đạt 108,29 điểm so với mức chuẩn 100 điểm năm 2015, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi tăng nhẹ trong 3 tháng đầu năm, tỷ lệ tăng giá tiêu dùng tiếp tục tăng trên 2% trong tháng 4 và tháng 5 và chững lại trong tháng 6, rồi quay trở lại mức tăng kỷ lục 2,6% trong tháng 7 và 8. Giá các mặt hàng nông nghiệp, chăn nuôi và thủy sản tháng 8 tăng 7,8% so với cùng kỳ một năm trước do ảnh hưởng của nắng nóng và tăng 3,9% so với tháng 7. Trong đó, giá trứng tăng mạnh 54,6%, xu hướng tăng hai chữ số 8 tháng liên tiếp. Giá sản phẩm chăn nuôi như thịt lợn tăng 11%, thịt bò nội địa 7,5%, dưa hấu tăng 38,1%, cải bó xôi 35,5%, ớt bột 26,1%. Giá các sản phẩm công nghiệp tăng 3,2%, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 5 năm 2012. Giá dầu diesel tăng 23,5%, xăng tăng 20,8%. Giá nguyên liệu đầu vào gia tăng cũng khiến giá xuất kho sản phẩm chế biến đắt đỏ. Giá điện, ga đô thị, nước sinh hoạt tăng nhẹ 0,1%. Giá thuê nhà tăng 1,6%, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 8 năm 2017. Giá thuê nhà theo tháng tăng 0,9%. Giá thuê nhà theo hình thức đặt cọc trọn gói Jeonse tăng 2,2%. Cục Thống kê Quốc gia cho biết, chỉ số giá tiêu dùng tăng trên 2,5% 2 tháng liên tiếp, mức tăng lớn hơn so với dự đoán ban đầu. Kinh tế phục hồi, nhu cầu bùng nổ khiến áp lực tăng giá mở rộng, dẫn đến cung không đủ cầu, đẩy giá các sản phẩm nông sản, chăn nuôi, thủy sản và giá dầu thế giới leo thang. Nâng 0,2% tỷ lệ đóng bảo hiểm tuyển dụng từ tháng 7 năm 2022. Bộ Tuyển dụng và Lao động Hàn Quốc ngày 1 tháng 9 đã mở cuộc họp của Ủy ban Bảo hiểm tuyển dụng, quyết định về phương án nâng cao tính lành mạnh tài chính của Quỹ Bảo hiểm tuyển dụng. Bộ Tuyển dụng giải thích, tình hình tài chính Quỹ Bảo hiểm tuyển dụng đang ở mức xấu do trong quá trình khắc phục của khủng hoảng COVID-19, chính phủ đã liên tục mở rộng chi tiêu để hỗ trợ duy trì việc làm, hỗ trợ xin việc cho tầng lớp yếu thế, chi trả trợ cấp tìm việc làm và xúc tiến nhiều đối sách nhằm giải quyết vấn đề thất nghiệp ở thanh niên, tỷ lệ sinh thấp. Cho tới cuối năm nay, dự báo Quỹ Bảo hiểm tuyển dụng sẽ còn lại 4.600 tỷ won, 3,97 tỷ đô la Mỹ, giảm hơn 2.000 tỷ won, 1,73 tỷ đô la Mỹ so với cuối năm trước. Mức thâm hụt so với năm ngoái tăng lên tới 3.200 tỷ won, 2,76 tỷ đô la Mỹ. Bộ Tuyển dụng quyết định nâng tỷ lệ đóng bảo hiểm tuyển dụng lên 0,2% từ tháng 7 năm sau nhằm tăng nguồn thu. Hiện tại, mức đóng bảo hiểm của người lao động đang là 1,6%, sẽ được nâng lên thành 1,8%. Nếu người lao động có mức lương tháng là 2,88 triệu won, 2.484 đô la Mỹ, thì số tiền đóng bảo hiểm sẽ tăng lên thêm 34.632 won, gần 30 đô la Mỹ một năm. Người lao động và doanh nghiệp mỗi bên chịu một nửa. Nếu vậy, nguồn thu Quỹ Bảo hiểm tuyển dụng sẽ tăng thêm 3.000 tỷ won, 2,59 tỷ đô la Mỹ ngay trong năm sau. Bộ Tuyển dụng cho biết sẽ điều chỉnh cơ cấu chi tiêu. Trong năm nay, Bộ sẽ chấm dứt 6 dự án hỗ trợ tạm thời như hỗ trợ khuyến khích tuyển dụng lao động thanh niên để giảm chi tiêu 983,3 tỷ won, 848 triệu đô la Mỹ vào năm sau. Với các điều chỉnh trên, Bộ Tuyển dụng dự báo cán cân tài chính Quỹ Bảo hiểm tuyển dụng sẽ được cải thiện từ năm sau và đạt khoảng 8.500 tỷ won, 7,33 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025, tính linh mạnh tài chính tương tự như mức trước khi bùng phát dịch COVID-19. Hàn Quốc nhận thêm 6 triệu liều vaccine Moderna đến ngày 5 tháng 9. Trưởng ban hoạch định chiến lược Ủy ban khắc phục sự cố Trung ương thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc Son Yong-re trong ngày 2 tháng 9 cho biết, 1,02 triệu liều vaccine của hãng dược Moderna Mỹ được vận chuyển về sân bay quốc tế Incheon vào chiều cùng ngày. Tổng cộng 6 triệu liều vaccine mà hãng dược này cam kết cung cấp sẽ được giao lần lượt trong tuần này. Bên cạnh đó, thêm 2.682.000 liều vaccine của hãng dược Pfizer Mỹ mà chính phủ ký kết riêng với hãng đã đến sân bay quốc tế Incheon vào sáng ngày 1 tháng 9. Đây là một phần trong số 66 triệu liều vaccine đã đặt mua. Như vậy, tính đến ngày 1 tháng 9, Hàn Quốc đã nhận tổng cộng 193,4 triệu liều vaccine của các hãng dược AstraZeneca Anh, Pfizer Moderna, Janssen Mỹ, trong đó 51,27 triệu liều là vaccine của hãng dược Pfizer. Trong một tin liên quan, tính đến 0 giờ ngày 2 tháng 9, Hàn Quốc ghi nhận 1.961 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 1.927 ca phát sinh trong cộng đồng và 34 ca ngoại nhập. Số ca nhiễm đã ở mức 4 chữ số 58 ngày liên tiếp. Đáng chú ý, 70% số ca nhiễm mới phát sinh tại thủ đô Seoul và khu vực lân cận. Số người đã tiêm phòng mũi 1 vaccine COVID-19 đến nay là 29,45 triệu người, tương đương 57,4% dân số. Số người hoàn tất hai mũi tiêm là 16,28 triệu người, bằng 31,7% dân số. Chính phủ ngày 3 tháng 9 sẽ công bố lệnh giãn cách xã hội điều chỉnh, bao gồm đối sách phòng dịch trong dịp lễ Tết Trung Thu. Dư luận đang quan tâm liệu chính phủ có nới lỏng biện pháp phòng dịch trong kỳ nghỉ lễ sắp tới cho người đã hoàn tất tiêm chủng hay không. 62% lao động Việt Nam mất việc làm do COVID-19. Báo điện tử VN Express của Việt Nam ngày 2 tháng 9 đưa kết quả một cuộc khảo sát do Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân thuộc Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng và VN Express thực hiện từ đầu tháng 8 với 69.132 độc giả. Trong đó có 62% độc giả trả lời bị mất việc làm vì dịch COVID-19. Một nửa độc giả được hỏi trả lời chỉ đủ sinh hoạt phí trang trải trong vòng tối đa một tháng tới, rất cần sự hỗ trợ của chính phủ. Ngoài ra, phần lớn độc giả cho rằng chính phủ Việt Nam phải đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tiêm chủng vaccine COVID-19, triển khai thêm các chính sách ưu đãi như giảm thuế hay lãi suất ngân hàng. Trong ngày 1 tháng 9, Việt Nam tiếp tục ghi nhận 11.429 ca nhiễm COVID-19 mới. Tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh chiếm nhiều nhất với 5.368 ca, Tỉnh Bình Dương 3.444 ca. Tỉnh Bình Dương 3.440 ca. Tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Việt Nam kể từ khi bùng phát làn sóng lây nhiễm lần thứ tư vào ngày 27 tháng 4 vừa qua là 469.312 ca. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.